31, thua cuộc bon chen. Chúng ta hãy trở lại với câu phúc âm kỳ diệu, nói về việc đánh mất mình để tìm thấy mình. Khẳng định này được nhận thấy trong phần lớn văn chương tôn giáo và trong tất cả nền văn chương thần bí và linh đạo. Người ta đánh mất chính mình như thế nào? Bạn đã từng bao giờ cố đánh mất một cái gì đó chưa? Bạn có nhận thấy rằng mình càng cố bỏ thì càng khó bỏ? Và chính khi bạn không cố bỏ thì cũng là lúc bạn bỏ được. Khi bạn không ý thức, bạn đánh mất một cái gì đó. Bây giờ ta đặt vấn đề, làm sao người ta chết đi đối với chính mình? Ở đây chúng ta đang nói về sự chết chứ không phải về sự tự vẫn. Chúng ta không được khuyên hãy tự vẫn, nhưng được khuyên hãy chết. Gây đau đớn, gây khổ sở cho mình hẳn chỉ là điều vô bổ. Đó chỉ là sự hủy diệt. Khi bạn đau đớn, cái tôi của bạn lớn nhất. Khi bạn thất vọng, chán chường, bạn quy về cái tôi của mình nhiều nhất. Và không lúc nào bạn sẵn sàng quên mình hơn là lúc bạn vui sướng. Hạnh phúc sẽ giải phóng bạn khỏi cái tôi. Còn đau đớn, khổ sở, khốn nạn, buồn phiền sẽ cột trói bạn vào với cái tôi của mình. Có khi nào bạn ý thức nhiều về cái răng của mình cho bằng lúc bạn đau răng đâu? Khi bạn không bị chứng nhức răng hành hạ, bạn thậm chí không ý thức rằng mình có một cái răng. Cũng vậy, bạn không nghĩ rằng mình có một cái đầu khi bạn không bị nhức đầu. Một cơn nhức đầu đột ngột xảy ra như búa bổ. Đó là lúc bạn biết rõ mình có một cái đầu. Vì thế, sẽ là hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng phương cách để từ chối chính mình là hành hạ mình, là phủ nhận và đày đọa bản ngã như cách hiểu vốn phổ biến xưa nay. Từ chối chính mình, chết đi đối với mình, đánh mất chính mình, không gì khác hơn là nhận hiểu bản tính đích thật của chính mình. Khi bạn từ chối chết đi, như vậy, cái tôi của bạn sẽ tan biến mất. Hãy tưởng tượng có một người kia bước vào phòng tôi. Tôi bảo, xin cứ vào. À, xin lỗi, bạn là ai ạ? Anh ta trả lời, ta là Napoleon. Tôi hỏi thêm, không phải cái ông Napoleon? Anh ta ngắt lời, phải, chính đấy, ta là Bonaparte, hoàng đế nước Pháp. Thế ư? Tôi nói, trong khi tự nhủ mình phải cẩn thận với tay lém lỉnh này đây. Tôi nói với anh ta, mời ngồi, thưa ngài kính mến. Anh ta vào chuyện. Người ta bảo tôi rằng ông là một vị linh hướng rất có uy tín. Tôi đang có chuyện rắc rối tinh thần. Tôi ưu tư lắm và thấy không tin cậy vào Chúa được. Tôi đang điều quân sang Nga. Và ông biết đó, nhiều đêm rồi, tôi thức trắng vì bồn chồn, không biết kết quả sẽ ra sao. Tôi nói, được, thưa ngài, chắc chắn là tôi có thể góp ý với ngài cho tình hình này. Điều tôi muốn đề nghị, đó là ngài hãy đọc chương 6 trong Tin Mừng Matthew. Hãy xem những bông huệ ngoài đồng, chúng không làm lụng vất vả, cũng chẳng dệt chẳng đan. Tới đây, tôi xịt tự hỏi không biết ai khùng hơn, anh chàng này hay là mình. Thế nhưng, tôi lại á tòng theo cái khùng điên này. Đó là cách mà vị guru khôn ngoan sẽ làm với bạn trước hết. Vị guru sẽ lắng nghe bạn, sẽ có cái nhìn trân trọng đối với những lo lắng của bạn. Vị guru sẽ lau nước mắt cho bạn. Bạn khùng, nhưng bạn không biết mình khùng. Rồi sẽ đến lúc vị guru sẽ rút tấm thảm tụt ra khỏi chân bạn và bảo, bỏ hết đi, bạn không phải là Napoleon. Trong những siêu mẫu đối thoại nổi tiếng của thánh nữ Katarina Siena, người ta đọc thấy lời Chúa nói với vị thánh nữ, ta là chính ta, còn ngươi không là chính ngươi. Bạn đã từng bao giờ kinh nghiệm cái không là của mình chưa? Ở Đông Phương, người ta dùng một hình ảnh để diễn tả điều này. Đó là sự khác nhau giữa vũ công và vũ điệu. Thiên Chúa được ví như vũ công, mà vũ điệu của Ngài là tạo vật. Không phải Thiên Chúa là một vũ công vĩ đại và bạn là một vũ công bé nhỏ. Không phải đâu. Vì bạn không phải là vũ công. Bạn đang được vũ chứ không phải đang vũ. Bạn đã kinh nghiệm điều đó bao giờ chưa? Thế thì, khi con người nọ ý thức và nhận ra rằng mình không phải Napoleon, thì điều đó không hư vô hóa anh ta, không tiêu diệt anh ta. Anh ta vẫn tiếp tục hiện hữu. Có điều là anh ta đã bất chợt hiểu ra rằng mình là một cái gì đó khác với điều mình vốn nghĩ. Đánh mất chính mình, đó là bất chợt nhận ra rằng bạn là một cái gì đó khác với điều mà bạn vốn nghĩ. Bạn nghĩ mình ở trung tâm. Bây giờ bạn mới cảm nghiệm được rằng mình là một vệ tinh quay vòng quanh tâm ấy. Bạn nghĩ mình là vũ công. Bây giờ bạn mới cảm nghiệm được rằng mình là điệu vũ. Đây chỉ là những hình ảnh có tính loại suy, và bạn đừng hiểu theo sát chữ đấy nhé. Những hình ảnh này cung cấp cho bạn một ý niệm, một ám chỉ. Chúng chỉ là những chỉ nam thôi. Xin bạn đừng quên điều đó. Vì thế, bạn cũng đừng quá câu nệ chúng. Đừng hiểu chúng một cách giản dị theo mặt chữ.